Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Niệm Phật tại chùa Vạn Hạnh. Hôm nay là ngày 11 tháng 10 năm Giáp Ngọ. Quý vị trở về nơi đạo tràng chùa Vạn Hạnh phát nguyện niệm Phật một ngày, gieo trồng chánh nhân tịnh độ. Kính thưa quý vị, trải bao tháng năm lăn lộn ở giữa cuộc đời này, huynh đệ chúng ta đã nếm trải đủ mùi đau khổ. Cho nên nói ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Cực lạc vui, cực lạc nhàn vui. Tây phương tịnh độ phản hồi, dứt lìa sanh tử nổi trôi sáu đường. Từ vô thủy kiếp mãi cho đến ngày nay, chúng ta cứ mãi cam tâm làm người lữ khách, phiêu lưu nơi hải đảo mù khơi, đắm chìm trong biển nghiệp. Đã bao lần vào sanh ra tử đó, dòng nước mắt mà chúng ta chảy ra vì những nỗi khổ đau trong đường sinh tử, nếu nhóm chứa lại, Đức Phật bảo rằng còn nhiều hơn cả nước bốn biển. Cho nên nói, nước trong bốn biển có bao nhiêu, nước mắt so ra mới thật nhiều. Khóc nổi khổ đau đường sinh tử, sao ta cứ mãi thả xuôi chiều. Ngày nay huynh đệ chúng ta gặp được pháp môn tịnh độ, nghe được danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, phát lòng xưng niệm cầu sanh về Tây phương cực lạc thế giới. Vì chúng ta không muốn làm kẻ cùng tử lang thang nơi quán trọ ta bà, mà huynh đệ chúng ta ai cũng muốn trở về quê nhà cố hương của mình, phải không quý vị? nơi đất khách ta bà đây. Trong kiếp sống luân hồi, ta cứ mãi xoay dần lên xuống nổi trôi, như người cùng tử lang thang. Cho nên nói lang thang giữa quãng đêm trường. Nếu không nhờ ngọn đèn tam bảo soi sáng thì làm sao chúng ta biết lối trở về? Cứ mãi là một người lữ khách như thế. Vậy mà có biết bao nhiêu người họ cứ nghĩ rằng đây là quê hương đích thực của mình, ở hoài, ở mãi, nhưng ai rồi cũng phải trở về hết. Trần thế vốn là chỗ tạm nương, cũng như quán trọ ở ven đường. Mỗi người là khách dừng chân tạm, rồi sẽ đi về chốn viễn phương. Huynh đệ chúng ta phát nguyện muốn về nhà, vì biết rõ ta bà là quán trọ. Nhưng về nhà được hay không? Chúng ta đi bằng con đường nào, phương tiện gì để trở về nhà đây? Hôm nay nơi đạo tràng khóa tu niệm Phật một ngày tại chùa Vạn Hạnh này, con xin mượn lời Phật dạy hướng dẫn chia sẻ cùng toàn thể quý huynh đệ chúng ta qua chủ đề về nhà. Nói đi về nhà, ai cũng nghĩ rằng bộ cái cô này cổ chù mình chết hay gì. Nhưng mà hai chữ về nhà đó để nhắn nhủ cho quý huynh đệ chúng ta một lời cảnh tỉnh rằng ta bà này chỉ là quán trọ tạm trú dừng chân thôi, không phải là quê nhà đích thực của mình đâu quý huynh đệ. Tử sinh là ải phải đi qua, đi mãi nhưng ai đã đến nhà. Quanh quẩn ba đường cùng sáu nẻo, muốn ra cần gấp niệm Di Đà. Đi mãi nhưng mà có người càng đi càng xa. Chúng ta không khởi hành thì thôi, một khi đã khởi hành rồi thì phải biết hướng trở về. Về đi quý huynh đệ, chẳng lẽ ở đây lâu chúng ta nhận lầm nơi quán trọ là quê nhà của mình ư? Ở đây lâu chẳng lẽ mình mắc ghiền, mình không muốn về nữa rồi sao? Về đi quý huynh đệ ơi. Cha già A-di-đà Phật đang từng giờ, từng phút, từng giây trông chờ những đứa con lưu lãng của chúng ta quay bước trở về nhà. Đức Phật A-di-đà, Ngài thấy ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, ao sen thì sen quá nhiều, màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu hồng đủ hết. Nhưng mà sao không thấy ai ngồi hết? Thấy hoa sen thì có, không thấy con mình về. Đức Phật A-di-đà muốn trở lại cõi ta bà này để tìm kiếm những đứa con lưu lãng đó. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới bảo rằng thôi Ngài cứ ở lại nơi trú xứ của Ngài đi, Ngài ở đây, tôi tình nguyện tôi xuống cõi ta bà đó, tôi tìm những đứa con lưu lãng kia đưa về cho Ngài. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hứa như vậy xong rồi, Ngài mới thị hiện nơi cõi ta bà ở hoàng tộc Thích Ca. Trải qua bao nhiêu năm tháng rày đây mai đó, đi khắp nơi Ngài tìm kiếm những đứa con gọi là cùng tử tha phương. Đi mãi không biết đường về, những người con của Đức Phật A-di-đà đi tìm về cho Phật. Ngài mới đi khắp nơi đều kêu gọi về đi các con ơi, cha của các con đang chờ đợi đó, về đi. Nơi đây không phải là quê hương đích thực của mình, mà chỉ là quán trọ. Đừng mê nhiễm ở đây, ở cảnh giới này lắm nhiều đau khổ, lắm nhiều nguy hiểm. Các con về đi, cha của các con đang chờ đợi đó.
Ngài đã đi khắp nơi kêu gọi suốt 49 năm chu du giáo hóa. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi đến đâu là kêu gọi chúng ta quay bước trở về. Có người đủ duyên lắng nghe, chân thành lãnh họ lời giáo huấn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, biết đường trở về nhà. Còn một số người, trong đó có chúng ta, không biết đường trở về, cho nên cứ rài đây mai đó, lưu lạc tha phương, nổi trôi nơi ba cõi, nơi sáu đường, trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Có lúc thì rớt tuốt xuống dưới địa ngục, có lúc thì ở trong cảnh giới của loài ngạ quỷ, có lúc thì mang thân phận của loài bàn sanh, có lúc được hơn người nhưng ở hoàn cảnh nghèo cùng khốn khổ, có lúc thì được lên cõi trời hưởng phước lạc, hưởng hết phước rồi bị sa đọa trở lại, mà cứ lên xuống nổi trôi xoay dần trong sáu nẻo mà ta gọi là lục đạo luân hồi, trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Tìm mãi, gọi mãi mà chỉ có một số người chân thành lãnh họ lời giáo huấn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, biết quay hướng trở về nhà. Còn một số thì dường như không để ý đến lời kêu gọi của Ngài, lời giáo huấn của Ngài. Trong đó có huynh đệ chúng ta đó, cho nên mình mới lưu lãng mãi, trôi dạt mãi cho đến ngày hôm nay. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trải qua 49 năm chu du giáo hóa, rài đây mai đó để tìm kiếm những đứa con của Đức Phật A Di Đà đem về cho Ngài. Hết duyên rồi, Ngài lại vào vô dư niết bàn an nghỉ. Lúc đó Bồ Tát Quán Thế Âm thưa rằng: xin Ngài hãy vào niết bàn đi, để con tình nguyện trở lại cõi Ta Bà tìm kiếm những kẻ cùng tử đó đưa về nơi quê nhà. Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài đứng ở biển Nam, ta gọi là Nam Hải. Tại sao Bồ Tát Quán Thế Âm lại đứng ở biển phía Nam, dõi mắt trông chờ để ra tay cứu giúp, đưa những kẻ cùng tử này trở về quê nhà? Bởi vì Nam đây là chỉ cho Nam Diêm Phù Đề, tức là nơi cảnh giới Ta Bà mà chúng ta đang ở đây. Ngài mới lặn lội đi tìm kiếm. Chẳng những Ngài đứng ở biển phía Nam để chặn đón những kẻ cùng tử, đưa họ trở về quê nhà của họ, mà Bồ Tát Quán Thế Âm còn tình nguyện hiện thân ở ngay sân chùa, gặp ai đi ngang qua, gặp ai đi ngang lại, đi qua đi lại như vậy là Ngài vẫy tay gọi: vào đi, vào đi, vào nơi đây, đăng ký để trở về quê nhà. Và hôm nay quý Phật tử chúng ta đã nghe lời kêu gọi của Bồ Tát Quán Thế Âm, vào trong đạo tràng chùa Vạn Hạnh đây, đăng ký với ni sư trụ trì cho con mua vé để trở về quê hương của con, đó là Tây Phương Cực Lạc, phải không quý huynh đệ? Còn một số người họ không chịu nghe. Dù Bồ Tát Quán Thế Âm đang đứng ngay giữa sân chùa vẫy tay kêu gọi kẻ qua người lại, nhưng mà có người không để ý tới. Do đó Bồ Tát Địa Tạng mới nói: thôi, không phải chỉ có một số ở tại nhân gian, mà còn một số giờ này nó đang ở cảnh giới địa ngục đó. Con xin tình nguyện vào trong cảnh giới địa ngục để đưa những kẻ cùng tử nào ở trên nó không chịu, mà nó đi nhảy xuống dưới thiên đường hữu lộ thì không chịu đến. Thiên đường hữu lộ nhân giai đáo, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Địa ngục đóng chặt cửa vậy đó, mà nó chen chúc, nó sắp hàng để đi vào đó. Thôi, con xin tình nguyện thay Phật vào trong cảnh giới địa ngục để đưa rước những chúng sanh đó, đưa nó trở lên cho Đức Phật A Di Đà. Rồi Bồ Tát Địa Tạng, Ngài mới vào trong cảnh giới địa ngục, gặp tất cả những người con của Đức Phật A Di Đà đây. Ngài mới phát nguyện đưa tất cả ra khỏi cảnh giới địa ngục. Vừa thoát khỏi cảnh giới địa ngục, Ngài vừa đưa lên rồi, dẫn nó lên rồi, thì bắt đầu quay trở lại thấy rớt xuống nữa. Có không quý huynh đệ? Có. Mới vừa đưa lên quay trở lại rớt xuống nữa rồi. Mà cứ như thế làm cho Bồ Tát Địa Tạng không biết bao nhiêu phen đưa lên rồi rớt xuống, đưa lên rớt xuống. Đến nỗi Ngài phải phát nguyện rằng: địa ngục vĩ không thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Nếu địa ngục chưa bỏ không thì tôi thề chưa thành Phật quả, chúng sinh độ hết cả thì mới chứng quả Bồ Đề. Quý huynh đệ ơi, con ví dụ bằng những lời lẽ như thế để cho chúng ta thấy rõ rằng cái sự mê lầm của chúng sinh. Vì chúng ta không nhận rõ rằng ta bà này chỉ là quán trọ trong kiếp sống luân hồi đó, chúng ta cứ cam tâm làm kẻ cùng tử lang thang. Giờ đây xin khuyên quý vị hãy giác ngộ đi, để quay bước trở về quê nhà của mình, chính là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nơi đó là một cảnh giới thuần vui, không có các thứ khổ. Nơi đó có cha già A Di Đà Phật đang từng giờ từng phút trông đợi những đứa con thơ lưu lãng biết quay bước trở về nhà. Nhưng trở về nhà bằng con đường nào? Bây giờ mình đi, mỗi bước mình đi xa xa quá rồi, về bằng con đường nào? Đứng ở giữa ngã ba đường, chúng ta không biết đi bằng con đường nào về nữa quý huynh đệ. Đường trần muôn lối, biết đi lối nào để trở về nhà đây? Dành dựa vào phương tiện năng lực gì để có thể trở về nhà? Ngày hôm nay con xin mạn phép giới thiệu cùng toàn thể quý huynh đệ chúng ta, muốn trở về quê hương Cực Lạc, muốn trở về nhà, ta phải nương vào hai năng lực thù thắng, ta gọi là nhị lực. Hai năng lực thù thắng đó là gì? Tự lực và tha lực. Tự lực là năng lực của tự thân, tha lực là năng lực nhiếp thọ của Phật. Nếu như chúng ta chỉ nương vào năng lực của tự thân, thì con ví dụ như một đứa bé mới lên ba thôi, quê ở tại Đồng Tháp, đứa bé đó có đủ năng lực đi đến thành phố Hồ Chí Minh không thưa quý vị? Có đủ khả năng không? Xin thưa rằng một đứa bé lên ba không thể nào đủ năng lực từ ở dưới miền quê Đồng Tháp đây mà lên thành phố Hồ Chí Minh được. Nhưng nếu đứa bé đó nương vào cha mẹ thì có thể đi đến thành phố, hoặc là có thể đi đến bất cứ một phương trời nào nó muốn đến. Nó phải nhờ vào năng lực của cha, của mẹ, của người thân, đúng không quý vị? Vậy thì cái năng lực của cha, của mẹ, của người thân đó phải gọi là tha lực. Con đưa lên ví dụ thứ hai nè. Ví dụ như một con chim xe sẻ với đôi cánh bé nhỏ của nó thì không đủ sức để cho nó vượt khỏi trùng dương bao la vạn dặm. Nhưng nếu con chim xe sẻ này nó biết nương vào cánh của con đại bàng, nương vào cánh của con đại bàng, thì chim xe sẻ kia có thể vượt khỏi trùng dương bao la nghìn dặm một cách dễ dàng. Thì cánh của con đại bàng đó được ví cho tha lực. Con đưa lên ví dụ thứ ba đây. Giả sử như một người với đôi chân yếu ớt của mình mà muốn vượt lên đỉnh núi cao không dễ dàng đâu. Nhưng nếu người đó biết nương vào phương tiện, thí dụ như quý huynh đệ chúng ta muốn lên núi Ông Cấm, đến chùa Vạn Linh để tham dự khóa tu Phật Hất, hoặc là viếng nơi danh lam thắng cảnh này, thì ngày xưa chúng ta từ ở dưới mà lên trên núi vậy, trên núi Ông Cấm lên chùa Vạn Linh đó thì phải trải qua bao nhiêu trăm bậc thang, đường đi treo leo khó khăn lắm, với người đôi chân yếu đi không được. Nhưng bây giờ chúng ta có thể dùng phương tiện xe, phải không quý vị? Xe người ta chuyển mình lên, hoặc là nương vào những cái cáp điện đó, người ta đưa mình đi rất là dễ dàng. Thì cũng vậy, cáp điện hay là phương tiện xe vận chuyển cho mình đi đến nơi chùa Vạn Linh, núi Ông Cấm, cái đó ta gọi là tha lực. Tự lực và tha lực là hai năng lực giúp cho chúng ta trở về nhà. Mà hai năng lực đó chính là gì? Năng lực của tự thân, tức là năng lực của mỗi cá nhân hành giả chúng ta, năng lực tu tập của chính mình. Và năng lực thứ hai ta gọi là tha lực, chính là năng lực nhiếp thọ của Đức Phật A Di Đà. Nếu chúng ta chỉ nương vào năng lực của tự thân thì nãy giờ con đưa lên ba hình ảnh ví dụ cụ thể đó, khó có thể thành tựu được sở nguyện. Cũng giống như đứa bé lên ba muốn lên thành phố Hồ Chí Minh, bản thân đứa bé đó không đủ khả năng đâu. Một con chim xe sẻ muốn vượt khỏi trùng dương vạn dặm cũng không thể được vì không đủ năng lực. Một người yếu đuối cái chân mà muốn vượt lên đỉnh núi cao cũng không thể được, phải vận dụng phương tiện xe hoặc là cáp điện mới có thể đi tới nơi được. Thì cũng vậy, nếu ta chỉ nương vào năng lực của tự thân mà gọi là tự lực đây, để đoạn hoặc chứng chân xuất ly tam giới, vạn lần khó, ngàn lần khó quý huynh đệ ơi. Nếu giờ phút lâm chung một mãi mai tình phàm chưa dứt, một mãi trần tư niệm chưa quên, vẫn trở lại trong dòng sanh tử luân hồi đau khổ mà thôi. Để chứng minh điều này, con kể một câu chuyện cho quý huynh đệ nghe. Vào triều đại Hậu Lê tại nước Việt Nam chúng ta, có một vị sư trụ trì chùa Quang Minh. Vị sư này suốt đời giữ giới luật tinh nghiêm, tinh tấn tu hành, nhưng với năng lực của tự thân chưa đoạn sạch hết những kiết sử phiền não. Do đó, ngày cuối cùng cuộc đời, vị sư này có dặn dò người đệ tử: sau khi ta mất rồi thì các con hãy lấy một cái viết đỏ viết vào lòng bàn tay của ta một hàng chữ An Nam Quốc Quang Minh Tự. Người đệ tử sau khi vị thầy đó mất rồi thì làm y như lời, viết một hàng chữ nơi lòng bàn tay An Nam Quốc Quang Minh Tự. An Nam Quốc là gì? Là nước An Nam, là tên gọi của nước Việt Nam chúng ta xưa kia. Và Quang Minh Tự tức là chùa Quang Minh. Sau đó, vào triều đại nhà Thanh ở Trung Quốc, có một vị vua mà ai trong chúng ta cũng nghe tên của ngài, đó là Thuận Trị Hoàng Đế. Thuận Trị Hoàng Đế khi vừa mới sanh ra thì nơi lòng bàn tay đã có một hàng chữ son, một cái bớt son để rằng An Nam Quốc Quang Minh Tự. Sau khi lên ngôi vua thì việc làm đầu tiên của Thượng Trị Hoàng Đế sai sứ giả đi đến nước Việt Nam chúng ta tìm hiểu rõ lai lịch liên quan đến chùa Quang Minh này, An Nam Quốc Quang Minh Tự. Thì vị sứ giả khi đi đến nước Việt Nam chúng ta tìm hiểu rõ đến một ngôi chùa tên gọi là Quang Minh, hỏi ra thì mới biết rằng cái vị tổ khai sơn ngôi chùa Quang Minh này trước khi mất có dặn đệ tử viết một hàng chữ đỏ nơi lòng bàn tay như vậy. Và vị sư trụ trì đó ở vào triều đại Hậu Lê. Chúng ta thấy cái sự luân hồi tái sanh trở lại đó. Một vị sư tu hành trụ trì chùa Quang Minh tái sanh trở lại làm vua ở Trung Quốc vào triều đại nhà Thanh, đó là Thuận Trị Hoàng Đế. Khi biết rõ lai lịch cuộc đời mình, sau này Thuận Trị Hoàng Đế trải qua 18 năm ở ngôi vị hoàng đế rồi, ông dứt bỏ chiếc áo long bào để khoác trên mình chiếc áo ca sa, làm một nhà sư áo vải, ẩn dật sống trong núi rừng hoang vắng để tu hành. Và chính nhà sư này, nhà sư ông vua này, đã làm một rất nhiều bài kệ tĩnh tâm, trong đó có bài kệ tĩnh tâm Thuận Trị Hoàng Đế viết như sau: áo rồng cởi bỏ đắp cà sa, chỉ tại băng đầu sái sắc na, trẫm vốn Tây Phương nguyên Phật tử, vì sao lạc đến đế vương nhà. Trải qua 18 năm không rảnh, phạt bắt chinh nam khổ dữ a, nay trẫm xuôi tay về tịnh cảnh, quản diện ngàn vạn hạ khu qua. Đó là bài kệ tĩnh tâm của Thượng Trị Hoàng Đế. Thượng Trị Hoàng Đế nói cái gì vậy quý huynh đệ? Áo rồng cởi bỏ đắp cà sa, cởi bỏ chiếc áo lông bào để đắp trên mình chiếc áo cà sa, chỉ tự ban đầu sái sát na, do một niệm ban đầu. Để rồi một nhà sư trụ trì chùa Quang Minh đời Hậu Lê tái sanh trở lại ở một ngôi vị hoàng đế. Cho nên Thượng Trị Hoàng Đế bảo rằng: trẫm vốn Tây Phương nguyên Phật tử, trẫm vốn là con của Đức Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương mà, vì sao lạc đến đế vương nhà? Không đủ năng lực về Tây Phương đó quý huynh đệ ơi. Cho nên do cái phước báo, do cái phước báo tu hành quay trở lại hưởng phước báo của cõi người cõi trời, mà hiện đời quay trở lại là hưởng phước báo của cõi người làm vua. Nhưng mà trải qua 18 năm không rảnh trên ngôi vị hoàng đế, ai cũng tưởng rằng làm vua sướng lắm ư. Phạt bắt chinh nam khổ dữ a, nay trẫm xuôi tay về tịnh cảnh. Xuôi tay có nghĩa là buông bỏ hết rồi. Quản gì ngàn vạn hạ thu qua, lúc mà buông bỏ hết, sống ẩn dật nơi núi rừng quăng vắng tu hành, thì nhà sư áo giải này không quản ngại xuân hạ thu đông bốn mùa thay nhau đắp đổi, nhìn những đóa hoa nở tàn mà lòng không vướng bận gì cả, bởi vì biết rõ đó là sự sinh diệt vô thường của vạn pháp, có gì mà phải bận lòng. Danh lợi của cuộc đời buông xuống một cách rất nhẹ nhàng, nhờ thấu triệt được. Con kể câu chuyện này để quý huynh đệ chúng ta thấy rõ rằng nương vào năng lực tự thân để đoạn hoặc chứng chân xuất ly tam giới là việc ngàn lần khó, vạn lần khó. Điển hình như một vị sư trụ trì mà cũng không đủ năng lực để vượt thoát tam giới, quay trở lại để hưởng cái phước báo của cõi người. Ngày nay chúng ta với phạm vi của người Phật tử tại gia, quý Phật tử đây gia duyên bận buộc quá nhiều, mà nương vào năng lực tự thân của mình để đoạn hoặc chứng chân xuất ly tam giới khó lắm quý vị. Một đời này giải thoát khó lắm. Cho nên trong kinh Đại Tập Đức Phật bảo rằng, kinh Đại Tập Nguyệt Tạng Phật bảo rằng: vào thời kỳ mạt pháp, ức ức người tu hành khó có người nào đạt được giải thoát, chỉ nương vào pháp môn tịnh độ, niệm Phật A Di Đà mới liễu thoát sanh tử được mà thôi. Cho nên ngày hôm nay ta nương vào pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ là vừa tự lực và tha lực, tự lực kim tha lực. Ai bảo rằng pháp môn tịnh độ là chỉ nương vào tha lực nhiếp thọ của Đức Phật A Di Đà, lầm rồi quý huynh đệ. Phải nương vào tự lực của bản thân, chứ không thể nói chỉ là nhờ tha lực nhiếp thọ của Phật mà không có tự lực cũng không giảng sanh được đâu nha. Cho nên ta nương vào hai năng lực, tự lực và tha lực. Ai có được cái năng lực tự thân ngày nay phát lòng niệm Phật đây, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới và nương vào đại nguyện nhiếp thọ của Đức Phật A Di Đà trong quá trình tu nhân, ngài còn là pháp tạng tỳ kheo đã đối trước Thế Tự Tại Vương Như Lai phát ra 48 lời thệ nguyện sâu rộng. Trong đó đại nguyện thứ 18, ngài nguyện như thế nào: khi tôi thành Phật, nếu có chúng sinh trong mười phương chí tâm tin ưa, nguyện sanh về cõi nước của tôi, xưng danh hiệu của tôi, nhẫn đến mười niệm mà không được sinh về, tôi thề không trụ ở ngôi chánh giác, trừ những người tạo tội ngũ nghịch và quỷ bán chánh pháp. Nhưng người tạo tội ngũ nghịch là ai đây? Con đưa được điển hình: vua A Xà Thế phạm vào những trọng tội mà ta gọi là tội nghịch đó, tội gì đây? Giết cha, hại mẹ, cấu kết với đề bà Đạt Đa, âm mưu làm cho thân Phật ra máu. Vậy mà cuối cùng cuộc đời vua A Xà Thế đã hồi tâm hướng thiện, nhờ sự hướng dẫn chỉ dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ông ăn năn sám hối tội nghiệp của mình, thực hành thập thiện nghiệp và đem cái công đức tu tập thập thiện nghiệp đó hồi hướng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cuối cùng cuộc đời, nhà vua đã vãng sanh ở phẩm vị rất cao, thượng phẩm trung sanh đó quý huynh đệ. Tạo tội trong dòng ngũ nghịch mà vẫn vãng sanh được thì quả thật nguyện lực bất khả tư nghị. Đại nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà gọi là thập niệm tất sanh, 10 niệm được vãng sanh. Chỉ cần vào phút lâm chung thành tựu 10 niệm được vãng sanh, trên thì phải đạt đến nhất tâm bất loạn, dưới thành tựu 10 niệm hay là một niệm trong giờ phút lâm chung cũng được vãng sanh nữa đó quý huynh đệ. Đó là do nhờ cái năng lực đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Ai có được đủ hai năng lực tự lực và tha lực thì người đó như có được một cái đôi cánh mạnh, có thể giúp cho chúng ta vượt khỏi trùng dương sanh tử đến bờ bên kia, là trở về quê nhà của chúng ta đó. Rồi quý Phật tử nắm vững chưa? Trở về nhà bằng hai năng lực, tự lực và tha lực. Tự lực là năng lực tu tập của tự thân, tha lực là năng lực nhiếp họ của Đức Phật A-di-đà. Kể đến đây là trở về nhà bằng ba cái nhân chính yếu mà ta gọi là chánh nhân. Đó là gì đây? Tính, nguyện và trì danh. Nhớ nghe quý huynh đệ, trở về quê nhà Tây Phương Cực Lạc, ngoài hai năng lực tự lực và tha lực ra, chúng ta nương vào ba cái nhân chính yếu, đó là tính, nguyện, trì danh. Quý huynh đệ xét lại coi mình có đủ ba cái nhân chính yếu đó chưa, tin chưa? Hòa thượng Tịnh Không học Phật được 8 năm, lúc đó học nơi lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. 8 năm học Phật được chỉ dạy bởi bộ kinh Vô Lượng Thọ, Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Học 8 năm với bộ kinh này dưới sự chỉ dạy của lão sư Lý Bỉnh Nam. Một hôm cư sĩ Lý Bỉnh Nam gặp Hòa thượng Tịnh Không nói một câu như thế này: ta thấy ông chưa có tin Phật, học Phật là phải tin Phật. Hòa thượng Tịnh Không ngạc nhiên: nếu mà mình không tin Phật thì mình học Phật để làm cái gì? Sao lão sư lại nói như thế? Lúc đó cư sĩ Lý Bỉnh Nam mới trả lời một câu: học Phật cũng chưa hẳn là tin Phật nha. Mà người tin Phật là phải thực hành theo Phật, theo lời Phật dạy mới gọi là tin Phật. Câu nói của cư sĩ Lý Bỉnh Nam giá trị vô cùng, khai thị cho Hòa thượng Tịnh Không biết rõ rằng học Phật, nghiên cứu về giáo nghĩa Phật Đà cũng chưa hẳn là tin Phật, mà tin Phật là phải thực hành theo lời Phật dạy mới gọi là tin Phật. Ngày hôm nay quý huynh đệ chúng ta nói rằng ba cái nhân chính yếu để giúp chúng ta trở về quê nhà Tây Phương Cực Lạc: tính, nguyện, hạnh, hay nói một cách khác là tính, nguyện, trì, danh. Mình nói có ba như vậy, mình tin chắc là mình có đủ rồi, đủ điều kiện về nhà rồi. Nhưng xin thưa quý huynh đệ, chúng ta có đủ lòng tin chưa? Nếu đã đủ lòng tin đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đủ lòng tin đối với đại nguyện nhiếp họ của Đức Phật A Di Đà, thì bây giờ mình không còn nghi ngờ gì nữa hết. Vậy mà có người niệm Phật rất nhiều năm, nói con niệm Phật tu vậy thôi, tu gieo nhân vậy thôi, chứ không biết có vãng sanh không. Ai còn một mối nghi ngờ như vậy không vãng sanh được đâu quý huynh đệ. Bởi vì không đủ điều kiện. Điều kiện để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, Ngẫu Ích đại sư nói rằng tính, nguyện là điều kiện vãng sanh, còn phẩm vị cao thấp là do cái công năng trì danh hiệu Phật sâu hay cạn. Còn cái điều kiện vãng sanh là tính và nguyện. mà mình nói tôi niệm Phật gieo duyên đời này thôi, chứ tôi không biết là tôi có vãng sanh được hay không. Và giờ phút lâm chung không biết Đức Phật A-di-đà có tùy bản nguyện mà đến tiếp dẫn mình hay không. Còn nghi ngờ vậy là không vãng sanh được đâu. Vì còn nghi thì cái sự thực hành không bao giờ rốt ráo. Cho nên vào triều đại nhà Đường ở Trung Quốc, có một bà lão sống ở trên núi. Ai đi lỡ đường mà gặp bà lão hỏi về đường đi lên núi còn bao lâu, quý huynh đệ biết bà lão trả lời sao không? Mạch trực khứ, có nghĩa là thẳng hướng mà đi. Ai hỏi bà thì bà cũng trả lời mạch trực khứ, thẳng hướng mà đi. Các vị thiền sư mới giải thích câu nói mạch trực khứ của bà lão này, thẳng hướng mà đi đó là chớ hỏi tại sao hay cớ sao. Thẳng hướng mà đi ở đây có nghĩa là đừng hỏi tại sao và đừng hỏi cớ sao nha. Nhưng mà mình thì quá nhiều câu hỏi, tại sao, tại sao, tại sao cái này, tại sao cái kia, và cớ sao lại như vậy, cớ sao lại như thế nọ. Quá nhiều sự nghi ngờ, nghi vấn mà không chịu thẳng hướng mà đi. Nếu quý vị đã đủ lòng tin đối với Phật rồi thì Đức Phật của chúng ta là chân thật ngữ, lời nói của Ngài là chân thật ngữ, bất cố ngữ, bất vọng ngữ, biểu hiện qua cái tướng lưỡi rộng dài mà. Đức Phật có 32 tướng tốt, trong đó có một tướng, cái lưỡi của Ngài hè ra một cái trùm nguyên cái mặt luôn quý vị. Cái lưỡi mà hè ra thì trùm nguyên cả cái mặt. Đây là cái tướng lưỡi mà Đức Phật bảo rằng do nhiều đời nhiều kiếp nói lời chân thật mới có được cái tướng lưỡi trùm cả mặt. Còn ai ba đời ba kiếp nha, ba kiếp mà không có nói dối, luôn nói lời chân thật thì thè lưỡi ra nó đụng tới chóp mũi. Quý huynh đệ thè lưỡi ra cho nó đụng tới đâu? Nếu nó không đụng tới đâu hết thì quý huynh đệ biết rằng nhiều đời nhiều kiếp mình luôn nói dối, không có nói lời chân thật rồi. Sở dĩ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có tướng lưỡi rộng dài trùm cả mặt mình là bởi vì nhiều đời nhiều kiếp Ngài nói lời chân thật. Và khi Ngài nói kinh A-di-đà, quý huynh đệ đọc tụng kinh A-di-đà rồi phải không? Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói kinh A-di-đà vừa xong thì sáu phương chư Phật đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài mà ta gọi là xuất quảng trường thiệt tướng, để chứng minh cho lời nói chân thật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật nói mà mình không tin thì mình tin ai bây giờ quý vị? Vậy mà Phật dạy, Phật nói trong kinh A-di-đà giới thiệu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chánh báo y báo trang nghiêm, khuyên chúng ta hãy phát lòng cầu sanh về đó với điều kiện từ 1 ngày đến 7 ngày xưng niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, nhất tâm bất loạn thì sẽ được giảng sanh. Vậy mà mình không tin, còn nghi cái gì mà cứ không biết có giảng sanh hay không, phải không? Đặt trọn vẹn niềm tin đi quý vị ơi, mà tin cho thật sâu. Dù cho hôm nay ai có đưa ra bất kỳ một lập thuyết nào, chúng ta cũng giữ vững niềm tin đối với lời chỉ dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là người hướng đạo sư dẫn đường chỉ lối cho chúng ta về nhà đây nè. Chúng ta phải tin, rồi chúng ta phải tin vào đại nguyện nhiếp thọ của Đức Phật A Di Đà, vị cha già tiếp dẫn chúng ta trở về quê nhà Tây Phương Cực Lạc. Một người hướng dẫn, một người thì tiếp dẫn, một người hướng dẫn chỉ đường cho mình đi, đi tới nơi rồi thì có người đến đưa mình về một cách an lành như vậy. Mà chúng ta không tin thì tin ai đây? Cho nên ta kiểm nghiệm lại lòng tin. Một khi đã tin rồi, ngay bây giờ phải thực hành theo, không còn một chút gì nghi ngờ. Ai đưa ra bất kỳ một lập thuyết nào, giả sử bây giờ quý vị đang ngồi đây niệm Phật mà ngoài kia có ai đó trên thân ra nước, dưới thân ra lửa, và họ bảo rằng các vị lợi đây, tôi chỉ cho các vị một phương pháp tu hành, đời này thành Phật mau chóng bỏ đi, niệm Phật không có thành Phật đâu. Mà nếu quý vị chạy theo thì xin thưa mình có đủ lòng tin chưa? Chưa. Vậy mà con nói thiệt nha, ngồi đây nghe, mà ngoài kia mà thấy ai mà có những cái điểm gì, có những cái hành động cử chỉ gì, những cái điểm gì mà linh ứng, dị ứng, khác thường cái là trong đây không còn người nào. Thấy không quý huynh này? Dù cho Đức Phật A-di-đà hiện tại bây giờ xuất hiện ngay trong đạo tràng, mà ngoài kia kìa có người phun ra lửa, có người đi ở trên nước giống như bay vậy đó, lại trong này không còn người nào. Ta không có đủ niềm tin quý huynh đệ ơi. Mạch trực khứ thẳng hướng mà ly, chớ hỏi tại sao hay cớ sao, không nghi ngờ mà đặt trọn vẹn niềm tin vào lời Phật dạy. Bởi vì lời Phật dạy là chân thật ngữ, là bất cuốn ngữ, là bất vọng ngữ. Ngài không bao giờ dối gạt chúng ta. Rồi cái nhân chính yếu thứ hai là nguyện. Ai cũng nói rằng ngày nào con cũng phát nguyện với Phật hết á. Hỏi phát nguyện sao? Con phát nguyện với Phật là xin Phật tiếp dẫn con về Tây Phương Cực Lạc, con không muốn ở cõi ta bà này nữa. Chứ có cái bà hai đó, bà cũng vậy đó nha. Ngày nào bà ở gần chùa, bà đi đến chùa, trong những thời công phu niệm Phật, bà đều đi đến chùa tụng kinh niệm Phật. Mỗi một thời kinh xong rồi ai xuống thì xuống, bà hai không có xuống đâu. Bà hai dành 10 phút để làm chi? Bà hai xích xích lại ngay giữa bàn Phật vậy đó. Bà hai xích xích lại giữa bàn Phật, cái bà hai nhìn lên Đức Phật A-di-đà khấn vái lâm râm: Nam mô tiếp dẫn đạo sư A-di-đà Phật, xin Đức Phật nhiếp thọ cho lời phát nguyện của con đây. Con nguyện đem công đức niệm Phật này hồi hướng Tây Phương Trăng Nghiêm Phật Tịnh Độ. Xin Phật phóng quang tiếp dẫn con về Tây Phương Cực Lạc, con chán cõi ta bà này lắm rồi. Bà hai khấn vái vậy đó. Cái chú Tiểu ở trong chùa thấy bà hai sao mà cứ lâm râm nói cái gì với Phật. Chú Tiểu chui vào trong cái bàn Tam Bảo đó lắng nghe coi bà hai nói gì. Khi mà chú Tiểu nghe bà hai khấn vái lâm râm nói với Phật A-di-đà như vậy, chú Tiểu mới giả giọng và bảo rằng: Tối nay tôi đến đưa bà về Cực Lạc. Nói xong cái bà hai vừa nghe bà hai xỉu cái ạch liền. Quý huynh đệ biết gì sao bà hai xỉu không? Bà hai sợ vô cùng. Bà hai xỉu xong rồi chú Tiểu sợ quá, chạy ra nói: thầy ơi bà hai bà xỉu rồi. Mọi người xúm lại để giúp bà hai. Sao bà hai xỉu vậy? Hoa dầu cho bà hai xong rồi, bà hai mở mắt ra toà lên khóc: Thầy ơi cứu con với thầy ơi. Thầy trụ trì mới hỏi: Cứu cái gì vậy bà hai? Bà hai nói: Nãy con khấn ra vái lâm râm với Phật, xin Đức Phật đến tiếp dẫn con về Tây Phương Cực Lạc đi. Con chán cái cõi ta bà này lắm rồi, và Phật báo cho con biết tối nay Phật đến rước con thầy ơi. Nhưng mà con chưa muốn đi thầy ơi. Bà hai trong câu chuyện mà con kể hình như giống mình quá, phải không? Phật ơi đến tiếp dẫn con đi, nhưng mà đừng dẫn con bây giờ nha, để con vài năm nữa đi, để con cưới vợ cho thằng con trai của con gả chồng cho đứa con gái út của con xây dựng cái ngôi nhà cho nó khang trang, để lại cho con cho cháu rồi mới yên lòng ra đi. Nếu mà quý vị khi Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn mình mà quý vị còn có cái tâm niệm quyến luyến cảnh duyên ta bà thế đó, thì Đức Phật A Di Đà sẽ bảo rằng: Con ơi, ta thấy con còn quyến luyến cái cảnh duyên ta bà này quá, thôi ở luôn đi con, khỏi về, phải không? Thôi ở luôn, khỏi về, có về cũng không được đâu. Cho nên con kính khuyên toàn thể quý huynh đệ chúng ta phải có tâm nguyện tha thiết muốn về nhà. Quý vị có muốn về nhà không? Muốn. Chúng con phủ phục trước thân ngà, mắt hướng trời Tây giả xót xa, Di Đà từ phủ luôn mong đợi, trong đàn con trẻ tận phương xa, bấy lâu phiêu bạc nơi đất khách, trở bước hồi hương nhớ đến cha, tai vàng xin nguyện hương tiếp dẫn, dắt dìu con trẻ trở về nhà. Phải có cái tâm nguyện tha thiết muốn về nhà mới được. Còn không muốn về, còn tham luyến cảnh duyên ta bà, không về được đâu quý huynh đệ. Ngày nào mình cũng nguyện như vậy, nhưng mà nguyện đó là nguyện suông, chứ không phải là nguyện thiết nha. Nguyện suông, nguyện giả, nguyện dởm. Còn cái nguyện thiết, cái nguyện chân thiết ở đây là tha thiết muốn về, Phật đến giờ nào con đi giờ đó. Vào triều đại nhà Tống ở Trung Hoa, có một vị thầy tên gọi là Quánh Kha. Vị thầy này sau khi xuất gia tu đạo, không tuân thủ thanh quy pháp chế của tự viện của Tòng Lâm, không tuân thủ theo thanh quy, do đó phá trai phạm giới, ăn thịt uống rượu, ngày tháng lững thững, mượn cái cảnh già lam để sống ung dung tự tại nhàn nhã. Một ngày kia, thầy Quánh Kha giật mình, sợ quý huynh đệ, cả đời mình phá trai phạm giới ở trong chùa mà không tuân thủ giới luật gì cả, nếu mà giờ này đứt bóng một cái là biết đi về đâu rồi. Thầy sợ, thầy mới nói sao bây giờ tôi giật mình lại, tôi sợ quá. Mà lúc thầy sợ là cái tuổi đã già xế bóng rồi quý huynh đệ, lúc này bệnh tật phát hiện trên thân rồi, lúc đó mới hoảng hốt sợ hãi kinh cuồng, mới hỏi quý huynh đệ, cả đời tôi phá trai phạm giới, nếu giờ này mà vô thường đến, tử thần đến một cái là tôi biết tôi đi thẳng vào cảnh giới địa ngục, làm sao để tôi sám hối tội nghiệp được. Huynh đệ đồng tu mới đưa cho thầy xem một cái quyển vãng sanh truyện, trong đó những câu chuyện của người vãng sanh tăng tục có, người phá trai phạm giới cũng có, người đồ tể mà cũng được vãng sanh nữa. Sau khi xem xong, thầy Quánh Kha phát khởi niềm tin và nguyện tha thiết muốn về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên thầy đóng cửa lại, xin thầy trụ trì cho con ở trong một cái thất để con sám hối tội nghiệp của mình, tịnh tu. Trong 3 ngày đó thầy tuyệt thực luôn quý huynh đệ, vào đóng cửa thất rồi đừng ai đem cơm đem gì cả. Ở trong đó ngài chí thành đảnh lễ, xưng niệm danh hiệu của Phật A-di-đà, đảnh lễ Đức Phật A-di-đà và chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Phật A-di-đà, nhớ nghĩ đến Đức Phật A-di-đà và tha thiết nguyện rằng: A-di-đà Phật, con xin sám hối tội nghiệp của mình. Niệm một câu lại một lại, niệm một câu lại một lại, mà 3 ngày 3 đêm như vậy, tuyệt thực luôn, không ăn gì cả, niệm cho chết luôn mà. Niệm để làm chi? Để mong rằng với cái tâm chân thiết sám hối tội nghiệp của mình, để mong rằng Đức Phật A-di-đà cảm được đến tiếp dẫn con về Tây Phương Cực Lạc, con xin sám hối tội nghiệp của mình, xin Phật phóng quang nhiếp thọ đưa con về Tây Phương Cực Lạc. 3 ngày 3 đêm niệm Phật ròng rã, tha thiết chân thành như vậy, thầy Quánh Kha thấy Đức Phật A-di-đà hiện thân phóng quang trước mặt mình, cảm liền cái tâm chân thành, sự thành tâm thành ý đó, đã cảm liền. Và Đức Phật A-di-đà phóng quang bảo rằng dương thọ của ông còn 10 năm nữa, ông chuyên tâm niệm Phật đi, 10 năm sau ta đến tiếp dẫn ông về Cực Lạc. Thầy Quánh Kha thưa rằng: kính bạch từ phụ A-di-đà Phật, con biết rõ bản thân con, nếu một ngày ở lại cõi ta bà này là một ngày con mê nhiễm để tạo nghiệp, con không cần 10 năm dương thọ đó nữa, xin ngài tiếp dẫn con về Tây Phương Cực Lạc liền đi. Phật A-di-đà nói: nếu ông đã quyết định như vậy rồi, 3 ngày sau ta đến tiếp dẫn ông. Thầy Quánh Kha mở cửa thất ra và bảo rằng: các huynh đệ ơi, 3 ngày nữa tôi về Tây Phương Cực Lạc, Phật đã báo cho tôi biết rồi. Ai cũng cười hết. Cả đời mấy chục năm ở trong chùa, ông phá trai phạm giới, ăn thịt uống rượu, không tuân thủ giới luật gì cả. Ông già ông tu có 3 ngày, giờ ông mở cửa thất ra, ông nói là 3 ngày nữa ông về Tây Phương Cực Lạc. Có nhiều huynh đệ bẩn cợt cười và ngạo nghễ bằng câu nói rằng: đúng rồi, 3 ngày nữa Phật sẽ đến tiếp dẫn đưa ông về cảnh, ông đưa ông về cảnh Tây Phương Cực Khổ chứ không phải Cực Lạc. Nhưng mà ngài Quánh Kha vẫn cười và bảo rằng: 3 ngày nữa tôi về Tây Phương Cực Lạc rồi, Phật báo cho tôi biết. Nói vậy 3 ngày sau thầy Quánh Kha mới thỉnh đại chúng lên hộ niệm cho tôi để đưa tôi về Tây Phương Cực Lạc. Thấy Đăng Mạnh sưng sững mà ông nói vậy, đại chúng đánh kiền trùy họp chúng và bảo rằng: thôi ông nói vậy mình lên mình niệm Phật để đưa ổng, nếu mà ổng không về Tây Phương Cực Lạc được thì cũng giúp ổng tiêu dao nơi miền cực khổ này. Mới vừa lên niệm Nam Mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, trong vòng một khắc 15 phút thôi quý huynh đệ ơi, Chỉ trong vòng 15 phút thôi thì thầy Quán Khai chắp tay lại ngồi và bảo rằng: quý huynh đệ ơi, Phật A-di-đà đã đến rồi, hào quang của Ngài chiếu rực cả hư không, tôi theo Ngài về nhà đây. Nói xong rồi Ngài mới chắp tay niệm Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A-di-đà Phật và đi luôn. Đó là câu chuyện được trích dẫn trong Vãng Sanh Truyện, ghi nhận lại thầy Quán Kha vào triều đại nhà Tống ở Trung Quốc. Quý huynh đệ thấy một người phá trai phạm giới, cuối cùng thành tâm thành ý sám hối mà được vãng sanh, thấy Phật hiện thân giữa hư không phóng quang tiếp dẫn mình. Vậy tại sao chúng ta không tin vào pháp môn tịnh độ, không tin vào nguyện lực của Đức Phật A-di-đà để phát lòng tha thiết cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới về nhà, giống như thầy Quán Kha vậy đó quý vị? Cho nên con xin thưa rằng, muốn về nhà thì quý huynh đệ cần phải nương vào ba cái nhân chính yếu: tín, nguyện và trì danh hiệu Phật. Đã có đủ lòng tin, có cái tâm nguyện tha thiết, nguyện ước muốn về Cực Lạc, Ấn Quang Đại Sư bảo rằng: vãng sanh phát nguyện đi thôi. Non xanh nước biếc mặt người quẩn quanh, quê nhà chẳng chịu về nhanh, hãy về ắt được ai giành với ta. Hãy về thì được thôi, không ai giành với mình đâu. Hãy phát nguyện vãng sanh đi, có cái tâm nguyện tha thiết. Tha thiết cũng chẳng khác như là con thơ muốn trở về nơi vòng tay yêu thương của cha mẹ, như lữ khách luôn mong nhớ về cố hương, luôn luôn lúc nào cũng chờ đợi cái ngày trở về cố hương của mình. Tâm nguyện của chúng ta muốn về Cực Lạc, muốn về nhà cũng y hệt như vậy đó. Phật đến giờ nào con đi giờ đó, con không có nán lại một giây, một phút, một ngày, một giờ nào. Đi kiểm tra sức khỏe mà phát hiện bệnh nan y trên thân của mình, quý vị phải nở một nụ cười: tôi sắp về nhà rồi quý huynh đệ ơi, phải không? Biết được như vậy là báo cho mọi người biết: tôi sắp về nhà rồi, tôi sắp di dân về Tây Phương Cực Lạc rồi, xin báo cho quý huynh đệ biết tôi mừng lắm, tôi sắp về nhà rồi. Nhớ không có cầm tờ giấy bệnh mà rơi nước mắt nha, không có tờ cầm tờ giấy bệnh mà ủ rũ sầu lo sợ hãi nghe quý huynh đệ. Cầm cái tờ giấy bệnh trên tay là cái giấy báo hiệu sắp về nhà, vì mình đã có sẵn cái visa xin nhập cảnh Tây Phương rồi mà. Đó là gì? Visa nhập cảnh Tây Phương đó chính là cái tâm nguyện tha thiết muốn về Tây Phương Cực Lạc. Còn cái hộ chiếu, cái passport của mình chính là lòng tin. Lòng tin đối với lời chỉ dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đối với đại nguyện nhiếp họ của Đức Phật A-di-đà, đối với pháp môn tịnh độ. Ai có đủ lòng tin sâu chắc thì người đó đã có được cái passport, tức là cái hộ chiếu xuất cảnh nha. Và có được cái tâm nguyện tha thiết muốn về Cực Lạc thì người đó cầm cái visa nhập cảnh trong tay rồi đó, nhập cảnh Tây Phương. Chứ không đi đâu hết á, đi Anh, đi Úc, đi Mỹ, đi Đức, đi đâu cũng ở trong cõi ta bà này cũng khổ hết quý vị ơi. Di dân về Cực Lạc là chắc ăn nhất, bảo đảm an toàn nhất. Cầm cái visa nhập cảnh Tây Phương rồi thì lúc đó an toàn. Nhận được cái tờ giấy khám bệnh, báo cái sức khỏe bệnh trạng của mình như thế nào, quý vị phải đi báo hết cho mọi người: tôi sắp về nhà rồi, tôi báo cho các vị biết mừng giùm tôi nha. Không có lo, không có rầu, không có sầu, không có não. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên ở Singapore là người hộ pháp đắc lực cho Hòa Thượng Tịnh Không. Khi siêu âm chụp hình ra hơn 30 tờ kết quả khám bệnh cho biết rằng ung thư, tế bào ung thư đang hoành hành di căn, ngũ tạng tiêu hết rồi, toàn là tế bào ung thư không. Và bác sĩ cho biết ông không sống được 3 tháng đâu, về lo hậu sự đi. Biết rõ điều này, cư sĩ Lý Mộc Nguyên về giao phó việc làm ăn cho vợ cho con hết, vô chùa làm công quả và nguyện rằng ngày nào con còn sống là ngày đó phải làm lợi ích cho chúng sinh, phải sống một ngày có ý nghĩa. Ở trong chùa lao quét hương đăng, phụ giúp lo việc trong chùa, hộ thất cho cái khóa tu, rồi bản thân cũng cộng tu cùng với đại chúng, không uống thuốc, không đi bác sĩ, không đi bệnh viện, không gì nữa cả. Ngày ngày làm việc chúng và ngày ngày niệm Phật, sống hơn 15 năm bây giờ. Đi huynh đệ đồng tu năn nỉ nó đi kiểm tra sức khỏe coi sao. Đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ giật mình, gọi là kỳ tích. Tại sao tế bào ung thư hoành hành, di căn toàn thể ngũ tạng của ông mà bây giờ siêu âm ra, chụp hình ra, không còn thứ gì hết. Tiêu hết luôn quý vị đệ. Người ta gọi là kỳ tích đó. Bác sĩ bó tay, báo trước là còn 3 tháng nữa mà bây giờ vẫn còn sống. Sống đến nay 15 năm rồi, vẫn còn nữa. Tế bào ung thư chuyển hóa hết rồi, không còn nữa. Nếu gặp phàm nhân, người thường á nha, mà không biết Phật Pháp, vừa báo về lo hậu sự đi, còn 3 tháng nữa, sống không quá 3 tháng đâu là về, chết trước đó nữa, phải không? Chết không phải do ung thư nó làm cho mình chết, mà chết là do gì sợ hãi đó quý huynh đệ ơi. Tế bào ung thư hoành hành con người cũng có, nhưng mà họ chưa có đủ hoành hành để cho con người mau chết sớm. Do gì cái tâm sợ hãi kinh cuồng đó khiến cho con người mất tinh thần và suy sụp tinh thần, thì bệnh trạng nó càng tăng trưởng thêm, nó có cơ hội phát triển nhiều hơn, và đó là nguyên nhân đi dần đến cái chết đó. Cho nên con kính khuyên toàn thể quý Phật tử, ai cũng phải trở về hết, trước sau gì cũng phải đi về. Tử sanh là một nhịp cầu phải qua, bởi vì trăm năm trước thân này chẳng có, sau trăm năm rồi cũng chẳng có thân. Sự hợp tan giữa cõi hồng trần, đường sinh tử là nhân đau khổ. Quý vị nên biết, một khi mảnh hình hài vùi sâu dưới đáy mộ, giờ thần hồn chưa biết sẽ về đâu. Cho nên kính khuyên ai hãy giác ngộ hồi đầu, lấy câu niệm Phật bắt nhịp cầu về Tây Phương. Về đi quý vị, chứ sao gì cũng phải về. Mà Phật tùy duyên nha, duyên hết rồi vui vẻ ra về, không có gì tiếc nuối cả. Ba cái nhân chính yếu để giúp cho chúng ta trở về nhà, đó là tín, nguyện và trì danh hiệu Phật. Khi đã tin thật sâu, nguyện đã tha thiết rồi, thì lúc đó sự hành trì của chúng ta rất là miên mật. Đi đứng nằm ngồi không rời câu Phật hiệu, đi đứng niệm Phật thường 6 chữ nhiếp tâm gương, 3 nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật qua Tây Phương thôi. Chắc chắn là như vậy. Bây giờ con nói đến phương diện thứ ba. Nãy giờ con trình bày hai phương diện. Phương diện thứ nhất là nương vào nhị lực, hai năng lực để trở về nhà, tự lực và tha lực. Phương diện thứ hai là nương vào ba cái nhân chính yếu, đó là tín, nguyện, trì danh hiệu Phật. Bây giờ con nêu theo thêm cái phương diện thứ ba để giúp cho chúng ta trở về nhà đây, đó là tam duyên. Hồi nãy tam nhân, bây giờ tam duyên. Ba cái duyên đó là gì? Thân duyên, cận duyên và tăng thượng duyên. Thế nào gọi là thân duyên? Cái duyên làm thân với Phật, mà với vị Phật nào đây? Phật A-di-đà. Thân duyên đây là hằng ngày thân của chúng ta lễ bái A-di-đà Phật, miệng của chúng ta xưng niệm A-di-đà Phật, tâm ý của chúng ta nhớ tưởng A-di-đà Phật. Cái đó gọi là thân duyên. Quý vị có chưa? Có cái duyên này chưa? Hằng ngày lễ bái, thân lễ bái A-di-đà Phật, miệng xưng danh hiệu A-di-đà Phật, tâm ý nhớ tưởng A-di-đà Phật. Lúc nào Đức Phật A-di-đà cũng hiện thân trước mặt chúng ta hết. Đi đứng nằm ngồi gì, tâm ý của ta cũng đều nhớ Phật. Miệng của chúng ta xưng danh hiệu của A-di-đà Phật, thân của chúng ta lễ bái A-di-đà Phật. Là ta tạo cho mình một cái duyên thứ nhất, đó gọi là thân duyên, tức là cái duyên làm thân với Phật. Thứ hai là cận duyên. Cận là gần, cái duyên gần với Phật đây, đó là gì đây? Huynh đệ chúng ta, cái tâm của mình phải gần với Phật, quý huynh đệ. Nếu mà tâm của mình không tương ưng gần với Phật thì không vãng sanh được đâu. Dù một ngày quý vị có niệm 10.000, 100.000 câu Phật hiệu cũng không giảng sanh, bởi vì cái tâm của mình không tương ưng, không gần với Phật thì làm sao vãng sanh được. Ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là một cảnh giới toàn là thượng thiện nhân. Quý vị nhớ nha, thượng thiện nhân là những người thượng thiện, cái thiện mà cao tột. Bây giờ tâm mình hiện tại nơi đây nè, mình còn quá nhiều cái xấu, cái dở, cái ác. Về Tây Phương được không? Đủ điều kiện về Tây Phương được không? Không. Ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc toàn là thượng thiện nhân, là người thượng thiện. Cho nên chúng ta hằng ngày cần phải lấy căn bản thập thiện nghiệp đạo để tu hành. Nếu như quý vị tu tập theo thập thiện nghiệp đạo mà 80% nha, Hòa Thượng Tịnh Không bảo rằng tu theo thập thiện nghiệp đạo 80% trở lên thì mới giữ được thân người đời sau. Thập thiện nghiệp đạo đó là gì? Thân không sát sanh mà còn phóng sanh, không gian tham trộm cướp mà còn bố thí cúng dường, không gian dâm ngoại tình mà còn giữ chánh hạnh, miệng không nói dối mà luôn nói lời chân thật, không nói lời thêu dệt ỷ ngữ mà luôn nói lời mang giá trị thiết thực, không nói hai lưỡi đâm thọc mà luôn nói lời tự, nói lời đoàn kết hòa hợp, không nói lời ác mà còn nói lời từ ái, không tham, ý của chúng ta không tham lam mà còn mở rộng cõi lòng ra, biết chia sẻ, bố thí cúng dường, tâm ý của chúng ta không sân giận. Chẳng những như thế mà còn tu tập từ bi nhẫn nại, không si mê tà kiến mà còn tu tập để phát huy trí tuệ. Tu tập 10 nghiệp lành đó mà 80% trở lên thì mới giữ được thân người đời sau. Mà muốn giảng sanh thì như thế nào? Ta lấy thập thiện nghiệp đạo làm cái pháp tu căn bản. Hằng ngày niệm Phật mà phải tu thập thiện nữa nghe quý huynh đệ. Giữ thân, giữ khẩu, giữ ý, thân thiện viên mãn, khẩu thiện viên mãn, ý thiện viên mãn. Cho nên nơi cái cổ của các bức tượng Phật hay là hào quang của các bức tượng Phật đó, người ta thường khắc ba chữ, có khi ta khắc chữ phạn, đó là án a hồng, ba chữ. Án là gì? Án có nghĩa là thân thiện viên mãn. A là ngữ thiện, khẩu thiện viên mãn. Hồng có nghĩa là ý thiện viên mãn. Từ sơ phát tâm cho đến ngày thành Phật, cho đến ngày giảng sanh, chúng ta phải tu thập thiện nghiệp dựa trên ba cơ sở, đó là thân, khẩu và ý. Thân thiện, khẩu thiện và ý thiện. Nhớ nghe quý huynh đệ, lấy thập thiện nghiệp làm nền tảng để tu tập niệm Phật, phải thân làm nghiệp lành, miệng nói lời lành, tâm ý nghĩ lành. Khi quý huynh đệ thực hiện theo thập thiện nghiệp đạo rồi thì chúng ta nên nhớ rằng cái tâm của mình tương ưng gần với Phật rồi đó. Những cái việc làm, hành động của mình, hành động tạo tác, hành nghiệp của mình cũng tương ưng với Phật, mà ít nhất là phải tương ưng với Phật từ 50% trở lên. Ta là con của Phật, nhiều ít phải giống người. Nơi nào ta có mặt là có niết bàn an vui. Mình là con của Phật, Phật thì đi đứng nằm ngồi, ngài đi đến đâu là điều đem lại niềm vui hạnh phúc cho tha nhân ở đó. Mắt của Phật từ hòa, còn mắt của mình thì hung dữ. Không có tương ưng như vậy thì làm sao về với Phật được. Rồi Phật thì luôn nói lời từ ái, nói lời mang lợi ích cho tha nhân. Còn mình buông ra lời nói là rủa xả, mắng nhiếc người. Như vậy giảng sanh được không quý vị? Cho nên cận duyên ở đây là ta tạo một cái duyên gần với Phật, tương ưng với Phật. Ta là con của Phật, phải giống người. Ta là con của Phật mà không giống Phật, mà đi đến đâu người ta nói cái bà đó bà quỷ, bà giận, bà tu mà bà giận lên cái bà giống quỷ la sát. Nghe những câu nói đó chúng ta phải cảnh tỉnh lại mình. Người ta nói như vậy mình xét lại coi mình sao không giống Phật mà giống quỷ vậy. Sửa đi quý huynh đệ, tu là sửa, là chuyển hóa thôi. Tu là phải giống như Phật. Đi đến đâu người ta nói cái bà đó bà hiền giống như Phật vậy, giống như Bồ Tát vậy. Không phải chúng ta chấp vào những lời khen, lời tán dương đó mà vui buồn theo đó, mà chính những lời của người ta nói, khiển trách của người đó, để mình soi rọi lại chính mình. Nếu có thì chúng ta sửa đổi những cái xấu, cái dở, cái khuyết của mình đi. Rồi quý huynh đệ phải tạo cho mình cái cận duyên, tức là cái duyên gần với Phật. Phải tương ưng, tâm mình phải tương ưng với Phật. Tâm chúng sinh còn quá nhiều, tâm tham sân si phiền não còn quá nhiều, thì con xin thưa không về nhà được rồi. Rồi chúng ta tạo cái duyên thứ ba, đó là tăng thượng duyên. Tức là cái duyên làm tăng thượng, làm cho cái nhân hạnh tu hành của mình được thăng hoa. Đó là gì đây? Đó là tu tạo các pháp lành, bố thí, cúng dường, in kinh, tạo tượng, phóng sanh, làm tất cả những công đức phước lành đều hồi hướng Tây Phương Cực Lạc hết. Chứ con không mong cầu phước báo của cõi người, cõi trời, đời này, đời sau. Con chỉ phát nguyện vãng sanh thôi. Quý vị có được ba cái duyên đó chưa? Ba cái duyên đó là thân duyên, cận duyên và tăng thượng duyên. Con xin nhắc lại ha. Thân duyên đó là cái duyên thân, làm thân với Phật. Thân lễ bái A-di-đà Phật, miệng xưng danh hiệu A-di-đà Phật, tâm ý nhớ tưởng A-di-đà Phật, đó gọi là thân duyên. Cận duyên đó là cái duyên gần với Phật, tức là tâm hạnh của chúng ta phải tương ưng với tâm hạnh của Phật, ta gọi là cận duyên. Tăng thượng duyên là tu tạo các công đức phước lành hồi hướng cầu sanh cực lạc. Thí dụ bố thí, cúng dường, in kinh, tạo tượng, phóng sanh, làm phước, làm từ thiện, làm tất cả những phước lành đó ta đều hồi hướng cầu sanh cực lạc hết. Cái đó gọi là tăng thượng duyên. Rồi chưa? Rồi nãy giờ quý huynh đệ chúng ta biết được cái phương tiện để về nhà chưa? Về nhà bằng cách nào biết rõ rồi phải không? Rồi mong rằng toàn thể quý Phật tử nương vào những điều mà con chia sẻ hôm nay, được trích dẫn trong một số kinh điển qua lời Phật dạy, qua kinh nghiệm tu hành của các bậc cổ thánh tiên hiền, giúp cho huynh đệ chúng ta rút ra được một cái bài học để lấy đây làm kim chỉ nam hướng dẫn cho cuộc hành trình của mình trở về nhà, chính là quê hương cực lạc. A Di Đà Phật. Và giờ này con xin mạn phép kính tặng toàn thể quý Phật tử dọn dẹn những câu thơ cuối cùng, xin gửi bạn Sen lời chúc nguyện: hành trình niệm Phật quyết về Tây, ta bà giả cảnh nơi đây hợp tan sanh diệt, lời này kính khuyên. A Di Đà Phật. Xin mời toàn thể quý Phật tử đồng đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và